Chắc chúng ta cũng còn nhớ việc Văn lấy làm khó chịu và bực dọc khi phải cầu nguyện cho nước Pháp. Vào cuối năm 1945, Chúa Giêsu trở lại vấn đề này và Văn được nghe Chúa nói như sau. Văn, đừng quên đất nước mà anh yêu mến nhất. Em nghe rõ không? Đất nước đã nảy nở đóa hoa bé nhỏ đầu tiên và từ đó đã sinh sản nhiều bông hoa khác. Đóa hoa bé nhỏ ấy chính là người anh đã chọn làm chị lớn của em, chị Teresa. Vâng, em hãy nhìn kỹ đóa hoa ấy và nên hiểu điều này. Tình yêu của anh trước hết đã biểu lộ tại nước Pháp. Nhưng than ôi, trong khi làn sóng tình yêu đó dồn dập vào nước Pháp và cả thế giới, thì em ơi, nước Pháp đã khinh phiêu, phạm thượng, làm cho làn sóng tình yêu của anh trôi dạt giữa tình yêu thế tục, đến độ nó phải dần dần yếu bớt. Vì vậy, nước Pháp phải khốn khổ, đau thương. Nhưng em ơi, nước Pháp vẫn là xứ sở anh đặc biệt yêu thương. Anh sẽ thiết lập tình yêu thương của anh ở đó. Và để có thể bắt đầu rưới ân sủng tình yêu trên nước Pháp, anh chờ đợi điều này. Ước gì mọi người Pháp cầu nguyện, hiến dâng đầy đủ lời cầu nguyện cho anh. Lúc đó, bắt đầu từ nước Pháp, tình yêu của anh sẽ lan tràn trên khắp thế giới. Anh sẽ dùng nước Pháp để mở rộng triều đại yêu thương của anh khắp mọi nơi. Điều cần nhất là em phải cầu nguyện cho các linh mục Pháp, vì chính nhờ họ mà anh sẽ củng cố triều đại tình yêu của anh. Và sau đó, Chúa Giêsu đề cập đến việc giao hảo huyền bí sau này giữa Pháp và Việt Nam mà Teresa và Văn vẫn là tượng trưng. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký như sau. Hiện giờ trong thời buổi em, nước Pháp là kẻ thù của nước Việt Nam, nhưng trong tương lai, nước Pháp sẽ làm cho Việt Nam trở thành một bằng chứng về sự vinh quang của anh. Văn ạ, những gì chị Teresa em đã làm cho em cũng phải làm như thế cho nước Pháp. Anh muốn sự hiệp nhất, sự giao hảo giữa hai đóa hoa bé nhỏ, Pháp và Việt Nam, sẽ là biểu tượng của sự giao hảo mà anh hằng mong muốn giữa nước Pháp và nước Việt Nam. Em nên nhớ điều này, chính là với nước Pháp mà nước Việt Nam sẽ đạt tới việc củng cố triều đại tình yêu của anh. Hãy cầu nguyện cho hai nước được phối hợp hài hòa. Và này em, tình yêu anh đặt tên em là bé Teresa thứ hai. Khi được về trời, anh sẽ giao cho em sứ mạng giúp đỡ chị Teresa của em gây cảm hứng, truyền cho thế gian lòng tin cậy vào tình yêu thương của anh. Và Chúa Giêsu lại nói về những mối đe dọa đang đè nặng tương lai nước Pháp. Văn ghi lại như sau. Văn em, hãy cầu nguyện cho nước Pháp, đất nước anh đặc biệt yêu thương. Nếu không cầu nguyện, nước Pháp sẽ còn khốn đốn, và triều đại tình yêu của anh có thể rất khó xây dựng ở đó. Văn ạ, em đừng nghi ngờ gì về điều anh vừa nói với em, vì hình như em thấy tình hình ở Pháp tương đối ổn định hơn. Này em, anh nói như thế để nước Pháp được cảnh giác và đề phòng, vì kẻ thù muốn biến nước này thành nơi bất hòa, chia rẽ, gây nên cảnh nồi da sáo thịt. Phải cầu nguyện nhiều cho nước Pháp. Em có hứa trung thành với anh không? Em đã quyết định bảo vệ và mở rộng triều đại tình yêu của anh trên khắp địa cầu không? Sau mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản, Chúa Giêsu gợi lại mối đe dọa khác, tinh tế hơn, tiến dần từng bước và nguy hại hơn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Này Văn, tông đồ bé nhỏ của tình yêu anh, em hãy viết thêm về vấn đề nước Pháp. Hỡi người Pháp con cái của ta, hỡi các linh mục Pháp, ta thương mến các con hãy cảnh giác đề phòng kẻ thù của tình yêu ta. Trước hết, nó sẽ phun nọc độc trữ trên đầu nó để hại các con, hãy cảnh giác. Đảng phái này, khác đảng Cộng sản, không trực tiếp làm hại con cái ta. Nó không hủy diệt cùng một lượt đất nước ta yêu thương, nhưng nó phá hoại lần lần. Đúng thế, lần lần. Nó sinh sôi nảy nở, lan truyền cho tới hang cùng ngõ hẻm. Và lần lần, nó phun khói hỏa ngục để làm cho các con chết ngạt. Nó hành động xảo quyệt đưa các con xa rời tình yêu thương của ta, đưa các con đến gần tình yêu phàm tục vô đạo. Đúng thế, các con ạ. Nó hoạt động chậm chậm gây xói mòn. Các con hãy tin tưởng vào tình yêu thương của ta. Các con hãy dâng xứ sở các con cho tình yêu thương của ta. Thà rằng nước Pháp được cai trị bởi một người dân quê kệch, còn hơn bị cai trị bởi một kẻ thù của tình yêu ta. Kẻ thù ấy sẽ đưa nước Pháp đến diệt vong. Ôi nước Pháp khốn khổ! Thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản, lại sẽ còn phải chịu đựng một ảnh hưởng tai ác hơn, ảnh hưởng của tam điểm. Hỡi nước Pháp, hãy nghe rõ và cân nhắc kỹ lưỡng những lời ta nhắn nhủ các con. Nếu các con tiếp tục đẩy xa, tiếp tục cự tuyệt tình yêu thương của ta, thì thử hỏi các con sẽ sử dụng loại tình yêu nào để phục hưng xứ sở. Lúc đó, các con sẽ thấy rõ nước Pháp sẽ bị những làn khói đen hỏa ngục bao trùm. Teresa cũng nói cho Văn biết về xứ sở của Thánh Nữ với những lời như sau. Em nhỏ yêu dấu của chị là đóa hoa bé nhỏ của nước Pháp. Vì thế chị thấy đất nước chị đắm chìm trong đại họa, chị không thể không quan tâm. Đúng, chị khóc cho nước Pháp, vì Chúa Giêsu yêu mến nó, và nếu không có nước Pháp thì em cũng chẳng gặp chị và làm em của chị. Văn ơi, em phải cầu nguyện nhiều cho nước Pháp, để nước này trở nên người mẹ có triều đại tình yêu trong hoàng vũ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời thổ lộ của mẹ Maria, của Chúa Giêsu và của Thánh Nữ Teresa cho Văn biết về tương lai của nước Pháp. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, trong mùa Giáng sinh, xảy ra một cuộc đối thoại lạ lùng giữa Chúa Hải Đồng và Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Thưa anh Giêsu Hải Đồng, có việc gì xảy ra ở Pháp không? Ngày nọ, em nghe nói ở Pháp rất nhiều đảng phái hoạt động. Chúa đáp, chỉ có một đảng thật sự mạnh và phước thai, chính đảng này đã thắng. Văn, em biết là đảng nào không? Thử đoán xem. Em biết rồi, đó là đảng cầu nguyện. Đúng, nhưng chưa đầy đủ. Em không biết đảng nào nữa cả. Nghe đây em, đảng ấy là đảng của những người bạn trăm năm của anh. Đảng này rất mạnh, nhưng phải sử dụng vũ khí cầu nguyện để bảo vệ nước Pháp. Nếu nước Pháp không có vũ khí ấy để chống đỡ, để tự vệ, thì chắc chắn đã bị sụp đổ. Em cũng vậy, Văn ạ. Em là thành viên của đảng ấy, vì vậy em phải luôn luôn cầu nguyện cho nước Pháp. Với điều kiện ấy, em có thể thấy anh mỉm cười với nước Pháp.